thì mình biết nó thì nó lặng, nó lặng thì nó nhớ chuyện khác, nó cứ vậy liên tục em, nó lặng đó. Tới tới phút này cái mình biết nó lặng, nó lặng cái này mình đụng khúc trong trẻo ha, thì nó nảy lên ý khác, cái mình biết nó nữa, mình biết nó đang nhớ. Tóc ra mắt tay vũ vuốt dép mà học sồn gì đây, rồi bắt đầu cái nó lặng, nó lặng thì cái khi mà nó vừa lặng thì mình đụng một khúc giác ngộ, thì liền nó nổi lên ý khác liền. Hôm qua ông xã mình nói mình gì, hoặc là xe cổ hư chỗ nào tiêu nó vậy là nhiêu tiền phải trả làm sao, mượn ai mượn ai. Rồi bắt đầu nó hiện ra thì mình biết, mình biết nó thì nó liền được một khúc giác ngộ, thì mình cứ khúc mê khúc ngộ, khúc mê khúc ngộ. Cái một buổi ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ của mình thì nó có khúc mê khúc ngộ, nhưng mà phải tỉnh táo, kêu là tỉnh nhé. Thì hết khúc ngồi thiền đó mình xả thiền hồi hướng, ngày mai mình ngồi nữa, ngồi nữa thì nó hiện ra, nó hiện ra ít một chút hay vậy đó. Nó cứ cái khúc mà hiện ra nó lần lần nó thâu ngắn lại, và cái khúc giác ngộ nó lần lần nó mở ra dài thêm, có phải không? Cái lâu ngày thì mình kêu là đẳng giác, còn mình phần giác, lúc giác lúc mê, lúc giác lúc mê, lúc cũng thành lúc Phật. Cái lúc giác là lúc mình Phật, còn lúc mê lúc mình suy nghĩ chuyện gì nó ám ảnh mình là lúc chúng sanh. Mà nó là ma, mà hãy cái tính giác của mình nó giống như là cái đèn pin nó ở ngoài nó rọi vô. Ngồi thiền có gì đâu, dễ lắm. Nhưng mà quý vị đừng ngủ gục, ngồi đó mà ngủ, ngủ rồi nằm chim bao thấy đi đâu lát cây xả thiền là mình đi đòi nợ hết buổi rồi có phải không? Giật mình lại cầm số chuỗi ngồi gì đâu Phật, ngồi đâu Phật. Nhưng mà nó đi vậy năm hồi nào không hay, lát cái mình ngủ gục rớt số chuỗi bịch cái trời, hồi nãy giờ nó đi du lịch vậy đó. Mà đừng chán, mình luyện tập mà giống như học võ vậy đó, đánh chặt lúc đầu phải đánh chặt, nhưng mà từ từ mới đánh nó trúng chứ. Không luyện làm sao có. Cứ ngồi, mày gục thì tao sẽ gục, tóc tao treo lên đầu tao gục phải mày gục trái nó giật lại. Hồi xưa các tiền xưa phải lấy kim đâm nó nữa đó. Tao đâm mày đau được mày tỉnh, thấy không? Còn cô á, cô ngồi hồi mà cô thấy mấy cô ly kiếm gì cô ăn một bớ vô cái bắt đầu cái nó tịch cái lại ha. Thế bắt đầu ngồi, bởi vậy mà nói tôi ngồi thiền á, tôi làm gì cũng tỉnh á, kiếm gì ăn nữa tỉnh à. Bởi vì nó càng ngày cái nó còn mọc thêm. Mà cô hãy cô viết bài ngồi cô buồn ngủ là cô kiếm gì cô miếng bánh tráng hay gì đó cũng được đó, cái bánh tráng gì đó cái ngày nhai 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 ngồi về nhai gì viết thì nó tính này. Có người mỗi người có một kiểu, còn ngồi thiền á thì mới khi mình ngồi á bình thường nhà thì mình nhìn gần, nhưng mà nó buồn ngủ mà mới nhìn xa, mình nhắm mắt lại mình đếm 1 2 3 rồi mở mắt ra mình đếm 1 2 3 mình nhắm mắt lại mình đếm 1 2 3 đó. Thì lát cái nhắm mở thì nó tỉnh lại chút, nhưng mà khi mà nó buồn ngủ rồi cái gì mới biết nó đâu có trong bụng á, nó đâu trong bụng á, đứng ngồi tỉnh bơ vậy mà nó ngủ hồi nào á. Nó ác ôn lắm. Vì vậy mà những người mà ngồi thiền trưa phải cho ngủ một chút xíu. Buổi trưa thường thường ở chùa 12 giờ tới 1 giờ mấy gì phải ngủ một chút, thì tối nó mới tỉnh táo niệm Phật. Còn không á, ăn vô một tô rồi á, chiều mà ăn vô một tô bự rồi á, kể như lát nó nhập mà niết bàn đi phải tiền bè đó. Ăn ít chút, ăn sao cho nó đói đói một chút, ăn cho nó đói. Rồi khi mà nó buồn ngủ quá thì mình có một cái bánh hay cái gì đó mình ăn vô miếng bánh nướng vậy đó, thì nó tỉnh cho lại, thì mình ngồi thiền nữa thì mới đủ sức chứ. Cháu ấy nè, cái thân mình đói nó cũng mệt, nó đâu có ngồi được, phải không? Nhưng mà mình đừng cho nó đói quá, mình uống nước hoặc là nước trái cây gì đó. Thì quý vị tu pháp không phải là thiền, quý vị phải niệm Phật. Thì bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang niệm Phật rồi, phải không? Cái Nam Mô A Di Đà Phật là tôi biết tôi đang nhớ Phật rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang nhớ Phật. Cái câu nào là nó chắc câu đấy, phải không? Lâu ngày chày tán nó quen rồi. Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần từng khối để đó. Quý vị mà niệm từng khối quý vị ham lắm, hồi sáng giờ được 100 khối rồi, thấy không? Vậy đó. Khi mà quý vị một khối quý vị thuần thục rồi, niệm Phật hay là tu thiền nó cũng là minh sách tệ hết á. Niệm Phật mà mình biết mình đang nhớ Phật thì á, thì niệm Phật có Phật nha. mình Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết rồi, tôi đang nhớ Phật. Vậy chứ niệm Phật là ai? Phải cái tâm của mình nhớ Phật không? Cái tâm mình nhớ Phật thì mình khỏi nhớ quỳ chợ, phải không? Là ai nhớ? Cái tâm mình nhớ nè. Còn mình biết mình đang nhớ Phật là cái tánh giác biết, có phải không? Cho nên á, mình Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm này nhớ Phật. Nếu không nhớ Phật thì nó nhớ chuyện gây lộn, gây lạo, nhợ nần, thì nó nhớ Phật nó khỏi. Nhưng mà cái tánh giác nó hiện ra để nó biết mình đang nhớ Phật. Thì mình niệm 10 câu tánh giác mình hiện ra 10 lần. Mình niệm 100 câu tánh giác mình hiện ra 100 lần. Tánh giác này nó hiện ra càng nhiều thì mình dễ an trú nó hơn, mình dễ nhận ra nó. Mà nếu quý vị không nhận được ra tánh giác của mình là cái pháp thân quý vị không thấy. Mà nếu không nhận ra pháp thân thì đường về cõi Phật không có. Khó vậy đó. Chứ không phải đâu, niệm Phật lâu mà phải tỉnh giác. Niệm Phật phải tỉnh giác. Bây giờ cô kể chuyện tiếp nha, cho ai quên ha. Cái chú Sa, cái ông Sa Di này là ông già rồi, ông đi tu ở trên núi cao. Ông thực hành minh sát tuệ tu. Thì ông tu thời gian, ông chứng quả là ha. Thì bỗng nghe ở bên cái làng nọ, ở gần cái chân núi đó, nó có một cái cậu bé mới có 7 tuổi à. Cái nó đi mon men lên núi, nó kiếm thầy để nó tu. Nó bỏ nhà đi, nó má khóc cái gì nó cũng bỏ nhà đi. Thì ông thầy này, ông thấy cậu bé này sao dễ thương mà lanh lệ, mà ăn nói rất là lễ độ. Nó có tăng lành tại nó tu nhiều đời để coi nghe. Thì ổng nó tìm được cái vị A-la-hán này á, nó xin thầy ở nó tu. Thì khi mà thầy nhận nó rồi á, thì từ sáng tới chiều á, nó chỉ ăn một lần một buổi trưa thôi, rồi nó ngồi thiền. Thì nó ở đó với thầy á, thì nó ở đó với thầy được có một năm mà đó. Nó tu tập với thầy thì nó liền chứng quả A-la-hán. 7 tuổi thôi nghe, là khi nó 8 tuổi á, chứng quả A-la-hán này. Nó có thần thông tự tại nè, mắt nó thấy suốt các quốc độ nhiều như di trần vậy đó. Các cõi Phật nó thấy luôn, các cái cõi quốc độ cũng như là quốc độ như cõi tiên, cõi cõi trời tứ thiên dương rồi đó, hay là những cái hành tinh ở trong thế gian này đó, li ti á, các gì sao rồi nó thấy hết á. Đó, nó thấu suốt các quốc độ nhiều như di trần, tai nghe hết mọi thứ tiếng khắp nơi, tùy theo ý mình có thể thay đổi hình dáng, bay khắp trong nhân gian vô biên tự tại. Một năm sau nó chứng quả đó là gì? Đồng thời em có thể biết hết các cuộc đời quá khứ của mình, rõ thấu nguồn gốc chân giả trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Thì sau một năm nó tu với thầy này trên núi á, thì nó chứng quả là hán và nó có thần thông tự tại như vậy đó. Thì một hôm á, nó ngồi thiền á, thầy nó ngồi đây thì nó ngồi ở đằng kia. Thì nó ngồi thiền thì ông thầy lát cái ông xả thiền, ông mở mắt ra ông thấy nó ngồi thiền mà nó cười. Nó mỉm cười, nó cười đó. Nó cười trong cái vẻ ngây thơ dễ thương lắm. Nó cười như giống nhất cười á, nó mỉm cười, nó cười vậy đó. Cái gì là ông thầy mất. Ông thầy mới hỏi này con à, tại sao con ngồi thiền rồi mà con đang ngồi thiền mà con cười á? Nó nói chứ bậc thầy à, con cười với con thôi, con đâu cười với thầy, nghe không? Ông thầy nói chứ tại sao mà con cười với con? Nó 8 tuổi vậy thì nói à, đời trước á cũng như đời này á, con làm con để lại cho năm bà mẹ. Con làm con của năm bà mẹ từ cái đời trước tới giờ là 4 bà mẹ trong cái thời quá khứ và bà mẹ hiện nay nè đó. Mà năm bà đều khóc lóc buồn rầu tuổi phận mà thương con không nuôi, tới giờ này mà bà còn nhớ con. Tới giờ này năm người mẹ của con còn nhớ con khóc kể con là đứa con làm cho năm bà mẹ có đau khổ nhất á. Bà bán chứ bán hiểu con, bán biết con là ai đó, cho nên đau khổ thân thế nào, thân thể mới bà hao mòn mất hết hạnh phúc. Bây giờ năm bà còn đang lăn lóc than khổ mặc con là chứng quả mà bà không hay đó. Bây giờ năm người mẹ ấy vẫn còn và nhớ con khóc lóc hoài không có quên, thấy bà quên ăn, đang quên ăn bộ ngủ đắng á. Thân con á, thân con mà như điện chớp như sương mai, còn năm bà mẹ thì như người nắm hạt châu trong tay mà lại không biết mà lại khổ. Ông nói bạch thầy à, từ thở con đến cõi Diêm Phù Đề này cho đến nay á, con đầu thai làm con của năm người mẹ như vậy. Để con kể cho sư phụ nghe. Bà mẹ thứ nhất á, sau khi sanh con ra thì bên cạnh nhà cũng có người sanh ra một đứa con cũng một lượt vậy đó, giống như con. Thì con ra đời được có 2 ngày à, thì vì nhân duyên hết với bả rồi cho nên con chết. Rồi á, con đi qua cái đời khác, thì mẹ của con á, bây giờ vẫn còn buồn khổ, mới có 2 ngày nó chết rồi. Thấy không, bây giờ bả còn khổ, bả còn sống mà. Cho nên bả cứ nhìn thấy cái đứa con nít bên kia mà hồi sinh ra một lượt với bả đó, thì bả buồn khóc và bả nói trời ơi, nếu con, nếu như con của tôi mà bây giờ nó còn nó nghe, thì nó cũng đi học như con, như cháu vậy đó. Đó, rồi cũng nó cũng cười với tôi, trời ơi sao con ơi, con lại bỏ mẹ đi sớm như vậy, mà mẹ nhớ thấy con người ta thì nhớ con. Và đêm nào thì bà cũng khóc nhẹ, rồi mẹ nó ôm bụng nghẹn ngào không nói nên lời, 2 hàng châu lệ lăn xuống khóe mắt. Còn mẹ của đứa con bên cạnh thì vui tươi ngắm nhìn đứa con của mình đi chập chững, còn mẹ của nó thì đau lòng khi nhìn thấy con ta đi. Nó nói vậy đó, hiện nay bà vậy đó. Rồi á, bạch sư phụ à, cái đời thứ hai của con á, khi con làm cái con của bà mẹ thứ hai á, thì con lại có 3 ngày sau con cũng chết. Nó chết, nó từ giả của đời, nó chết. Rồi mẹ con thấy đứa bé ôm vú mẹ, vừa bú vừa mong mê ngủ say ở trong cái lòng của bà kia, thì mẹ con xúc động nhớ đến con rồi cũng đang than khóc của đắng. Rồi mẹ con nói nè, con ơi là con ơi, mẹ nhớ con quá, sao con không ở lại bú vú mẹ như cái bà kia mới cho con bú. Đó, rồi đó, con không có nói chuyện với mẹ để mà mẹ bồng con, ru con, rồi đắp mền cho con. Sao con không nhớ mẹ, mang nặng đẻ đau mà dội bỏ mẹ đi, mới có 3 ngày là con chết rồi. Rồi bây giờ hiện nay bà, cái bà thứ hai, bà mẹ thứ hai cũng đang khóc rồi đó, còn còn khóc. Tại vì ổng ra có mấy ngày chết thì nhớ mà, tại vì ổng tu mà. Rồi á, khi mà con làm con của bà mẹ thứ ba thì con sống được tới 10 tuổi. 10 tuổi thì con từ biệt mẹ con chết nữa. Nó thấy cái đời quá khứ đó, rồi chuyển qua đời, chuyển qua đời khác nữa. Thường thường trong bữa ăn mẹ con khóc lóc và nói rằng, mỗi lần bà ăn cơm thì bà nói như nè, tội nghiệp con của tôi quá, giờ phút này không cùng ngồi ăn với mẹ như trước. Hồi 10 tuổi nó còn sống đó, nào cơm ngon, nào thức ăn quý, một mình mẹ cô độc như thế này sao, làm sao mẹ nuốt cho vô, con ơi, con ơi. Gia tài sự nghiệp này mẹ biết dành dụm cho ai, sao con không ở lại với mẹ để hưởng miếng ngon vật lạ.
À, hồi nãy giờ tự nhiên mình giảng thì cúp điện. Vậy hôm nay bây giờ cô nói tiếp cho quý vị nghe ha. Thì khi bà mẹ này bà nói xong như vậy rồi thì bà lăn ra, bà khóc lóc ròng rã. Cho nên mỗi ngày cứ tới bữa cơm như vậy thì bà nhớ tới đứa con 10 tuổi của bà mà chết rồi đó. Thì cho nên bà mới buồn rầu hoài cho đến bây giờ, mà cũng vẫn, bà già rồi bà cũng vẫn nhớ đứa con đó hoài. Bà không có biết rằng đứa con của bà ngày nay mà đi tu rồi chứng quả A-la-hán như vậy. Thì kế theo á, là chú Tiểu này mới nói là kể đến bà mẹ thứ tư. Chú Tiểu nói là bạch thầy, khi mà con làm con có người mẹ thứ tư đó, tuổi chưa có thành niên, con mới có được 15 tuổi hả, thì con là chết nữa. Bây giờ bên cạnh nhà con cũng có một người bạn tuổi cũng trưởng thành, cũng giống như con như vậy. Rồi người ta làm đám cưới cho con, người ta rước dâu linh đình, trống kèn, ăn uống, nhảy múa, ca nhạc, đồ vui hết sức. Thì người ta đang vui vẻ thì mẹ con mới nhớ đến con, mới có 15 tuổi chết rồi, phải chi mà con sống được chừng 3-4 năm sau thì mẹ con cũng là cưới vợ cho con mà làm giống người ta. Bây giờ người ta cưới vợ cho con như vậy mà mình, con mình thì chết rồi. Cho nên á, bà mẹ thứ tư buồn khổ lắm, bà mẹ thứ tư con bây giờ đang buồn khổ lắm, khóc than oán giận tại sao số kiếp của con quá mong manh như vậy, nên tiếc hoài, nhớ hình bóng của con hoài. Cho nên á, mẹ con lúc nào cũng đang buồn khóc, và hiện bây giờ bà già rồi nhưng bà cũng đang buồn khóc, mỗi lần nhớ con là mẹ buồn khóc. Rồi kế đến á, là trong cái đời này mẹ con nuôi cái đời thứ năm á, bà mẹ thứ năm hiện nay cũng vậy. Bà mẹ thứ năm á, hiện nay bà cũng đang buồn ở nhà. Trong đời này á, thì mẹ con nuôi con mới được có 7 tuổi à. Con lại không có muốn ở nhà. Tự nhiên sao con cứ muốn đi tu rồi tìm đạo học đạo. Cho nên á, con mới trốn mẹ con. Rồi con cắt ái ly hương, cắt tình âu yếm của mẹ để con đi tìm thầy học đạo. Thì kia con đi tìm thầy học đạo mãi, cho đến một hôm con nghe ở trên núi này có thầy, cho nên con mới đến đây con thọ giáo với thầy để tu học một năm nay rồi đó. Hơn một năm tu dưỡng con đã được cái thần thông tự tại rồi, được bao nhiêu con đường gai góc đã qua và nhìn thấy cái sự cao đẹp huy hoàng của đời tương lai không bến hạn. Con đã chứng quả bồ đề rồi, nhưng mà mẹ con nó thì không có biết, cho nên nhớ thương con hoài. Hiện nay á, bà đang khóc lóc qua đẳng. Bà mới nói là ngày nào bà cũng nói là con ơi, con tìm thầy học đạo ở đâu mà mẹ không nghe tin tức chứ cả. Con còn bé quá, rủi ro ai biết, đói lạnh ai hay, lỡ có sơ suất điều gì thì ai đỡ lời chịu tiếng cho con. Ngày đêm nghĩ đến con, mẹ trằn trọc xót xa, đau lòng mẹ quá con ơi. Nếu mà con á, có linh cảm được cái tấm lòng mà của mẹ nhớ con á, thì con hãy trở về sống với mẹ đi, cho có mẹ có con đầm ấm. Con theo thầy học đạo làm chi mà bây giờ bỏ mẹ một mình như vậy nè. Mẹ cầu mong trời Phật ơn trên xuôi khiến cho con sực nhớ đến mẹ mà trở về núp dưới bóng mẹ để mẹ che chở cho con. Mới có 7 tuổi đầu mà con bỏ ra đi, vậy làm sao? Làm sao con đủ trí khôn để mà sống? Làm sao con tìm thầy học đạo? Cho nên bây giờ mẹ không biết con đâu hết, mà ngày đêm bạch kính bạch thầy, ngày đêm mẹ con hiện nay bây giờ cũng đang khóc lóc như vậy. Đã trải qua mấy lần tử biệt sanh ly, con nghĩ lại, con đã để cho mẹ, năm người mẹ, một mối thương tâm thống thiết. Nếu giá như thời gian và không gian rút ngắn lại trong một lúc, một nơi nào đó, thì con sẽ lần lượt trở về thăm năm người mẹ. Nhưng mà thôi, nghĩ như vậy chứ mà thôi. Con e rằng sự đi lại đối với con vẫn tự tại an nhiên không một chút thêm bớt. Nhưng song dù có về thăm thì mấy bà mẹ con cũng là thương cảm thôi. Rồi chớp nhớ cũng sinh qua đời khác. Nếu mà con lỡ có xa lầy về nhà vì cái tình ân ái, con ở lại, con tiều mến năm mẹ, thì con sẽ trở đi trở lại lộn tới lộn lui trong cuộc đời luân hồi này rất là đau khổ. Bởi vì năm người mẹ ấy là tình thương ràng buộc, ngày đêm chỉ cuộc hạn trong dòng nhớ thương chặt hẹp. Năm người mẹ của con đâu có biết rằng con vẫn là con. Con nào có đắm say lưu luyến trong dòng sinh tử luân hồi đâu. Lúc nào con cũng nghĩ đến con đường giải thoát cứu cánh. Năm người mẹ ấy người nào cũng tưởng con sống một cuộc đời 3-4 năm, 10 năm, 15 năm. Nhưng mà đâu có biết rằng á, cuộc đời của con bao la, sống trang hòa trong muôn nghìn sự vật. Giá như mà con ngày nay mà con không có đi xuất gia tu hành mà đạt đạo bồ đề, thì con chỉ sống trong tình lưu luyến, thì đời con còn vướng vất mãi trong dòng tham ái thế gian thôi, có đâu được vươn lên cuộc đời cao rộng an vui giải thoát ngày hôm nay. Kính bạch thầy, con xem thấy thế gian phù du không phàm phu, không nhận chân sự thành hoại hợp tan. Hãy được thì họ reo mừng, còn mất thì họ oán trách. Nên cứ mãi tạo ra vô số ác nghiệp, rồi suốt đời suốt kiếp bị nghiệp ấy chi phối và đau khổ. Sanh lên tử xuống, sanh tử nối chiếp tiếp nhau, đều bắt nguồn từ tham ái mà ra. Nếu mọi người ai cũng gạt ra ngoài cái tham ái triền phược đó, mở mắt vươn lên để nhìn thấy các đấng dối giác ngộ tối cao, và bắt chước theo mọi công hạnh tốt đẹp của những cái bậc giác ngộ thì cuộc đời biết bao là sung sướng. Kính bạch thầy, thầy chính là cây đuốc đưa đường cho con, làm cho đời con được nhìn xa thấy rộng, giao cảm được với các đấng Như Lai trong mười phương tam thế. Hôm nay đây, con xin tạm biệt thầy để đem ánh sáng của thầy gieo rắc mọi chân trời đen tối. Và khi mà chú bé nói vậy rồi á, thì từ tạ lại thầy ba lại và bắt đầu bay thẳng lên hư không, lượn khuất trong bầu thanh thanh huyền diệu. Đức thầy nhìn lên không trung, thấy đệ tử mình bay vút nhỏ lần đến không gian màu nhiệm, và văng vẳng vang lại tiếng vọng: ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà, đau khổ thôi, kiếp sống cứ tái diễn mãi, hãy kẻ làm nhà kia, nay ta đã gặp ngươi được rồi, ngươi không được làm nhà nữa, bao nhiêu ruôi mè của ngươi đều gãy cả rồi, cột kèo của ngươi đã tan vụn cả rồi, trí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả hôm nay.